ganz kurz nochmal ergänzen.
Tôi muốn bổ sung một chút. Chúng ta nếu chúng ta muốn là Đức Petra này, chúng ta phải tập trung kỹ trong Khải Huyền 12. Tôi đã thấy rõ con rồng muốn trực sẵn, con rồng ghét người đàn bà này, ghét tất cả các tín đồ. Nhưng mà vấn đề lớn nhất đối với hắn chính là những người đặc thán này. Hắn muốn loại bỏ những người đặc thán này trước. Tôi có hình ảnh rất tuyệt vời khi mà những đứa bé trai được cất lên thì con rồng bị ném ra ngoài. Mà quỷ kiện cáo chúng ta ngày và đêm chứng minh Đức Chúa Trời muốn làm chúng ta sa ngã. Tôi rất vui khi mà cái đến ngày mà Satan bị ném xuống đất. Tôi muốn có mặt ở đó cùng với anh em. Tôi chờ đợi ngày đó. Chúng ta chỉ muốn lên trời một chút, chúng ta dọn dẹp thôi. Chúng ta lên trời một chút để dọn dẹp ở trên trời, thì sau đó chúng ta chiếm trái đất này. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà không phải bởi chúng ta. Chúa là sức mạnh của chúng ta. Ngài đã đắc thắng. Khi mà Chúa sinh ra thì cũng ngài cũng là đứa bé trai. Thì Herod muốn giết tất cả đứa trẻ trong tuổi của ngài. Tại vì Herod sợ mất ngai vàng. Tại vì Chúa là vua của Israel. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã không cho phép chuyện đó. Ngài đã gìn giữ đấng Christ trong quyền năng của ngài. Cuối cùng Herod cũng đi bị dẹp đi. Và Chúa đã trở thành vua. Và cũng như vậy, Chúa, ngài cũng thấy chúng ta một cái phần của người bé trai này, để cùng được cai trị của ngài trong thời gian tới. Con rồng, ma quỷ, Satan là kẻ cám dỗ cái thế gian này, đã bị ném ra ngoài khỏi những cái vùng trên trời. Thật là tốt, chúng ta phải thấy cái khải thị này và lãnh nhận nó với chúng ta. Chúng ta đừng có nói người khác quá còn mạnh, còn tôi là yếu đuối. Chúng ta phải lãnh nhận nó cho mình, giống như trong Philip. Tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện nhờ đứng thêm sức cho tôi. Giống như ở trong Thi Thiên 18, quan trọng liên quan đến cuộc chiến chống ma quỷ. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của tôi. Tôi yêu mến Ngài. Ngài rồi không chỉ dừng đó, Ngài là hòn đá tôi, là đồn lũy tôi, đứng giải cứu tôi, hòn đá tôi. Ôi là kể rất là nhiều những gì Chúa đã làm gì cho ông. Chúng ta có thể nói một cách can đảm, Chúa là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta phải nói với Chúa là tôi muốn có mặt ở đó để ném ma quỷ ra ngoài. Và Chúa là sức mạnh của chúng ta. Và điều này tôi thấy rằng điều quan trọng chúng ta phải thấy ma quỷ. Nhìn qua thấy cách mà ma quỷ làm sử dụng cái tôi của mình. Chính vì vậy, chúng ta thấy trong Ephesos 6, nói rằng hãy mặc mang tất cả khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được phép sống mà không mang vũ khí. Chúng ta không được sống hàng ngày mà không có vũ khí. Một buổi sáng khi chúng ta dậy, khi mới cầu nguyện có chút giống như là chúng ta bận áo ngủ mà đi vào cuộc chiến về. Chỉ có một chút xíu lo lắng rồi mình sa ngã một xíu, cho nên chúng ta phải mặc lấy mọi cái vũ khí khí giới của Đức Chúa Trời. Câu 10 nói hãy anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức mạnh toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và sức mạnh của Chúa chính là sự sống. Sức mạnh ta cần chính là sự sống của Đức Chúa Trời ở trong lời Chúa. Nếu mà chúng ta được thêm sức mạnh thì không có tội lỗi nào, không có cám dỗ nào có thể thắng chúng ta được, tại vì sự sống của Chúa thêm sức cho mình. Nếu mình yếu đuối, nếu tôi yếu đuối tại vì tôi không chạm được sống của Chúa, thiếu không đến với Chúa được, thì chúng ta dễ bị chấn công. Chính vì những cái điều nhỏ có thể làm cho chúng ta sa ngã. Chúng ta đừng có cho phép những điều đó. Chúng ta phải xem cho chúng ta được mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Và có một cái nón. Chúng ta cần một cái nón tại vì cái suy nghĩ của chúng ta là một cái cuộc chiến. Còn trong một số thời gian vừa rồi thì tôi có lo lắng về đó, có lo lắng lớn liên quan tới công việc. Buổi sáng, nó đến vào buổi sáng, sau đó cả ngày tôi lo lắng. Rồi khi tôi để ý là tôi không có mang lấy cái nón này, cái mão trụ này. Vì tôi không có được mang mão trụ này, cho nên khi tôi đến với Chúa và tôi bỏ tất cả, dâng hết tất cả mọi sự cho Chúa, lúc đó tôi được giải phóng. Và cầm và chúng ta phải mang lấy cái lẽ thật của Chúa. Ma quỷ hay lừa dối chúng ta, hay lừa chúng ta nói là Đức Chúa Trời không yêu chúng ta. Ma quỷ làm chúng ta sa ngã, rồi sau đó hắn là chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tin để thật của Chúa là Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Ngài không muốn chúng ta ngã. Và chúng ta đừng có tin Satan. Satan ghét chúng ta. Nói là chúng ta yếu đuối. Chúng ta tồi tệ. Chúng ta đừng có tin Satan. Chúng ta quan trọng đối với Chúa. Chúa ở chọn chúng ta để chúng ta ném ma quỷ ra ngoài. Nên chúng ta đừng có tin ma quỷ. Nếu mà ai ghét chúng ta thì đó là ma quỷ. Ma quỷ muốn phá hủy chúng ta, muốn giết chúng ta, muốn loại bỏ chúng ta. Nếu chúng ta cho phép cái suy nghĩ của phá hoại của ma quỷ trong đầu chúng ta, thì chúng ta mở cửa cho hắn. Chúng ta phải học để chống lại ma quỷ. Ma quỷ nói là Chúa yêu chúng ta, cho dù tôi ngã nhưng mà Chúa tôi đứng dậy, huyết của Chúa rửa sạch tôi, Chúa đã trả giá cho tôi rồi. Nếu chúng ta ở trong cái sự công bình của mình, ở trong sự công bình của riêng mình, thì chúng ta cũng dễ bị ma quỷ tấn công. Chỉ có một cái vấn đề nhỏ, sau đó chúng ta lại ở trong xác thịt. Người khác là chúng ta thiếu thiếu cái áo giáp, ma quỷ bắn mũi tên vào đó cho tôi, chúng ta ở trong cái sự công bình của riêng mình. Mình chúng ta bị đối xử ngà, đối xử xấu, thì mình phải nói Chúa ơi, Chúa đã chịu tất cả điều bất công vì con rồi. Chúng ta đừng có bao giờ mà đi vào ngày không mang khí giới mà trong cuộc sống hàng ngày. Lời khen Chúa. Như vậy thì hội thánh sẽ là một cái đội quân mạnh mẽ, đầy sự sống. Điều quan trọng là chúng ta phải đầy sự sống. Như vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu chống ma quỷ chứ không phải chiến đấu chống nhau. Nếu không thì cuối cùng thì các tín đồ chiến đấu chống lại nhau. Đó chính là mưu kế của ma quỷ. Cái người nào đã bị xúc phạm, sau đó chiến đấu chống lại nhau. Rồi cuối cùng, giống như Cain và Abel, thì chúng ta lại giết anh em. Điều đó không được phép xảy ra giữa chúng ta. Chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Ma quỷ ở đâu? Hắn ở trong đầu chúng ta, ở trong xác thịt của chúng ta, ở trong lòng chúng ta. Hắn muốn vào trong lòng của chúng ta. Chúng ta đừng có nhường chỗ cho ma quỷ. Ngoài đó, quan trọng hơn chúng ta phải yêu mến các anh em. Chúng tôi đang ở Fort Hams. Có nhiều tín đồ. Các tín đồ đang gây gổ nhau. Tôi thấy đằng sau đó. Tôi thấy ma quỷ tác động. Trong thời gian qua, Chúa đã ban chúng ta gánh nặng, Chúa muốn làm gì đó ở thành phố Phật Sam. Chúng ta muốn cùng nhau giảng phúc âm, có những cái mối. Chúng tôi có cảm nhận Chúa muốn mang vương quốc của Chúa tới Phật Sam. Sau đó có những tín đồ ở trong xác thịt, hắn phá hủy họ phá hủy danh của Chúa. Thấy ma quỷ đang muốn tấn công thành phố đó. Chúng ta không có muốn tham gia vào cái cuộc cãi lộn đó, mà chúng ta thấy Satan đang ở đó. Hắn muốn ngăn chặn danh của Chúa và nước của Chúa. Chúng ta đừng để ý tới cái mối quan hệ ban đầu. Đừng có nổi giận về những cái gì ở bên ngoài đó, mà chúng ta phải thấy Satan. Chúng ta hãy trói hắn lại và đắc thắng. Rồi, điều quan trọng là chúng ta phải thấy rõ cuộc chiến này. Hắn bắt đầu với cái cây hiểu biết và cây sự sống. Satan đã đến bởi cây hiểu biết, hắn đã đem lại sự chết. Còn chúng ta ở Sion, chúng ta phải học ở bên cây của sự sống. Tôi để ý là cuộc chiến chính của tôi là tôi phải ở trong cái cây sự sống. Nếu tôi rời bỏ cái cây sự sống thì ma quỷ thắng. Cho dù tôi ở trong hội thánh, nhưng mà ở cây hiểu biết thì sẽ có sự chết, sẽ giết các anh em nữa. Cho nên chúng ta phải đắc thắng. Chúng ta phải yêu Chúa với tình yêu ban đầu và trở về với sự sống. Trong nhà ca nói người yêu của tôi là một cây táo. Lời khen Chúa. Ăn trái của cây đó thì miệng tôi rất là ngọt ngào, và tôi thích ngồi dưới bóng của chàng. các anh em, nếu chúng ta muốn ở trong cây sự sống, thì chúng ta có chiến thắng. Chúng ta phải rời bỏ những, nếu mà chúng ta đi theo chữ viết thì cuối cùng ta cũng sẽ chết, thì ma quỷ sẽ chiến thắng. Lúc đó hắn sẽ giúp chúng ta xây dựng hội thánh. Satan có thể giúp chúng ta xây dựng hội thánh nếu chúng ta ăn trái cây hiểu biết. Chúng ta hãy rõ về điều này, rõ về sự sống của Chúa và cây sự sống. Chúng ta phải đắc thắng trong mọi lúc và ở bên cây sự sống. Cuộc chiến của chúng ta không phải là thắng, không phải là chiến đấu với chống lại xác và thịt, cho nên chúng ta cũng đừng có chiến đấu trong xác thịt. Tôi đã thấy nhiều tín đồ, chúng ta cũng hay bị cám dỗ, chúng ta muốn chiến đấu trong xác thịt của mình. Nhưng mà ai biết, nhưng cuối cùng chúng ta đi theo xác thịt. Chúng ta đừng có chiến đấu trong xác thịt mà hãy trong sự sống của Chúa. Ephesians 6 nói chúng ta không có chiến đấu chống lại máu và thịt. Côn-tô nhì. Nó là dù chúng ta ở trong xác thịt, chúng ta cũng không chiến đấu theo trong theo xác thịt. Chúng ta đừng có để ma quỷ cám dỗ chúng ta ở trong chiến đấu với vương quốc của Chúa, nhưng mà ngoài trong xác thịt. Nếu mà chúng ta chiến đấu trong xác thịt thì chúng ta sẽ phá hủy công trình của Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy được nhiều đó nhiều lần và nó làm cho tôi rất là buồn. Nó làm tôi rất là đau đớn. Tại sao điều đó xảy ra như vậy? Tôi cũng thấy cái đó có lời cảnh báo dành cho tôi. Chúng ta phải học từ sai lầm của người khác. Mặc dù chúng ta bước theo vì vũ khí chúng ta không phải. Những khí giới chúng ta dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên Thi Thiên 18 rất là tuyệt vời. Không, vì David đã học để trải nghiệm Chúa là sức mạnh của ông ta. Cho nên chúng ta phải là một người giống như vậy. Chúng ta nói, Chúa ơi, con thật yêu Chúa là sức mạnh của con. Và Chúa giúp chúng ta sẽ chiến đấu. Nếu tôi đánh trận bằng sức riêng của mình thì nó không có tốt. Nhưng mà chúng ta hãy học để đánh trận cùng với Chúa được. Nếu mà chúng ta đánh trận cùng với Chúa thì chúng ta sẽ có tình yêu anh em vẫn còn. Có nhiều người chiến đấu như cái gì đó, chiến đấu trong cái lẽ thật ở đó, nhưng sau đó họ chiến đấu sẽ xác thịt, sau đó là họ lại ghét anh em, chiến đấu chống lại anh em. Chúng ta phải học để nếu chúng ta chiến đấu cùng với Chúa thì chúng ta vẫn sẽ giữ tình yêu anh em. Chúng ta đừng có cuộc chiến của chúng ta ở trong sự cầu nguyện. Cho nên trong Ephesians 6 nói rằng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cuối Ephesians 6 và mỗi ngày cầu nguyện nhắc nhở Chúa cho đến tên của những người anh em anh em trong ở trong vùng của mình hãy nhắc tên họ trước mặt Chúa trong lời sự cầu nguyện mỗi ngày, cho dù họ ghét mình hay cái gì đó, hãy nhắc tới mỗi cái tên đó. Lúc đó tình yêu sẽ đem sẽ vẫn còn, rồi đội quân của Chúa được xây dựng, sẽ có một cái qua đó sẽ có một quân đội cho Chúa, để khen Chúa. Ephesians 6:18, hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện là nài sinh, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó mà cầu nguyện cho hết cả thánh đồ. Chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến, chúng ta phải tỉnh thức. Nếu mà một cái người lính mà ngủ thì người lính đó sẽ bị chết. Ở trong cái cuộc chiến, chúng ta phải luôn, nếu chúng ta trong cuộc chiến lúc nào chúng ta phải tỉnh thức cả. Ma quỷ làm chúng ta bận rộn, làm chúng ta bị quá tải, làm chúng ta lo lắng, nên làm chúng ta ngủ thuộc linh. Cho nên Chúa nói là chúng ta phải tỉnh thức. Nên Chúa mới nói là chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện trong mọi lúc để chúng ta mạnh mẽ để không có bị xa trước cám dỗ. Chúng ta phải tỉnh thức. Nó liên quan tới các tất cả mọi người. Các lễ thật, các thánh đồ.